Bên dưới nói A-la-hán nhớ cái khổ trong địa ngục này chảy máu và mồ hôi. Đây là trong kinh nói có một vị A-la-hán. A-la-hán được túc mạng không? Nhìn thấy đời quá khứ, mình đọa vào địa ngục, chịu sự đau khổ thảm thiết. Khi nhớ đến, cảm thấy sợ hãi vô cùng, chảy máu và mồ hôi. Nghĩ đến quả báo đó, đương nhiên Ngài biết đó là nghiệp nhân gì. Từ trên quả báo chúng ta có thể thấy được nhân, từ nhân chúng ta có thể thấy được quả báo tương lai. Thà nhẫn chịu khổ báo trước mắt, chúng ta cũng không lấy tài vật không phải của mình. Vì sao vậy? Vì khổ báo đời vị lai quá nặng nề, hà tất phải như thế. Phước tăng, đây là tên người, tên của người xưa. Thấy xương cốt đời trước đột nhiên khai ngộ, vấn đề này có nhân duyên đặc biệt thù thắng. Biết được điều gì đời trước là người, sau khi chết xương cốt chôn vùi ở đó, đột nhiên nhìn thấy đây là đời trước. Khai ngộ này là thật sự hiểu rõ giáo huấn của chư vị thánh hiền, khai thị của Phật Bồ Tát là thật không phải giả. Đây là tiểu ngộ, hoàn toàn có thể tiếp thu. Nguyện y giáo phụng hành. Bây giờ chúng ta đã hiểu mỗi ngày chúng ta không rời kinh sách, huân tập lời dạy của Phật Bồ Tát. Chúng ta biết có thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Cực Lạc vô cùng thù thắng trang nghiêm. Chúng ta biết mình có nhân duyên được sanh tịnh độ. Nhân duyên này là xem chúng ta đời này có nắm bắt được nó không. Đừng để nó trôi qua vô ích. Điều này trong đời này của chúng ta gọi là việc lớn hàng đầu. Bên dưới nói lại có người không biết đời trước là mẹ mình. Đây là đời trước mẫu thân trong đời quá khứ. Bây giờ gặp được, cưới về làm vợ. Người vợ này kiếp trước là mẹ mình. Họ không biết, không biết đời trước là oan gia. Ở trên chắc là chữ đời, đời trước. Tiên sinh chắc là chữ thị, tiên thị. Không biết là oan gia của đời trước, nuôi như con. Đứa con đời này sinh ra, họ không biết đó là oan gia đời trước của mình. Đây chính là không phải oan gia, không vào cửa. Trong kinh Đức Phật nói với chúng ta rất rõ ràng, mọi liên quan của người trong gia đình không ngoài báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ. Báo oán là oan gia, đến đòi nợ cũng là oan gia. Đây đều là không biết túc mạng, không biết đời trước là cha mình tưởng là món ăn ngon. Phụ thân mình của đời trước đọa vào đường súc sanh, biến thành heo thành dê, không biết. Không biết đời trước là phụ thân mình, đời này giết nó lấy thịt ăn, cho rằng là món ăn ngon. Đều không biết chuyện quá khứ, chỉ nghĩ đến cái vui trong đời này. Không biết chuyện của túc mạng trong đời quá khứ, tham đắm hưởng thụ trước mắt. Đột nhiên nghe được nhân duyên này đều sanh tâm chán ghét. Đột nhiên hiểu rõ ràng minh bạch, nghiệp duyên đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Cho nên có thể sanh khởi ý niệm chán ghét luân hồi lục đạo, không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Luân hồi lục đạo quá tàn khốc. Bên dưới nói, cho nên người ở thế giới cực lạ đầy đủ túc mạng tri thông, biết hành nghiệp trong đời quá khứ của chúng sanh, vì thế lực mê hoặc lấy đó làm phương tiện hóa độ chúng sanh. Túc mạng tri thông là đối với Bồ Tát mà nói. Họ có thể quán cơ duyên khi giáo hóa chúng sanh, vừa nhìn là thấy được hành nghiệp đã tạo trong đời đời kiếp kiếp quá khứ của mình. Họ đều biết hết. Họ giảng kinh dạy học, thuyết pháp cho chúng ta. Nghe xong ta cảm động sâu sắc. Nguyên nhân là gì? Vì trong A Lại Gia Thức có những chủng tử tập khí này. Bồ Tát không nói ta không biết được. Bồ Tát vừa nói, đột nhiên cảm thấy hình như có điều này. Dễ quay đầu, dễ giác ngộ. Vì sao Phật Bồ Tát dạy chúng sanh dễ như vậy? Vì Phật Bồ Tát đầy đủ lục thông, biết quá khứ hiện tại vị lai của chúng sanh. Các ngài dễ dạy, Cho nên các ngài làm phương tiện giáo hóa chúng sanh.